là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 28 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình của chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ để nghe họ kể về cuộc chiến vĩ đại, một mốc son chói lọi và là niềm tự hào của dân tộc. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu 100% các chi đảng bộ thuộc khối cơ quan đơn vị được tỉnh ủy giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc hiệu quả, đảm bảo an toàn các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đối với các chi đảng bộ cơ sở thuộc khối doanh nghiệp, các đoàn thể khối tuyên truyền vận động giúp đỡ 30 hộ nghèo trở lên của xã Suối Bu và xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn thoát nghèo trong năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương được tỉnh ủy phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ tuyên truyền vận động và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện, qua đó giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tích cực thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh Yên Bái trong năm 2024. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cộng đồng để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các kiến thức giảm nghèo từ các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững. Với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả của chương trình trồng dâu nuôi tằm, mở rộng vùng nguyên liệu trên địa bàn, đến nay huyện Văn Yên đã trồng mới được hơn 55 hectare dâu, trong đó diện tích đã cho thu hoạch để nuôi tằm là 45,5 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã Yên Thái, Xuân Ái, Yên Phú, Yên Hợp, Đại Phát, An Thịnh, Tân Hợp. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản lượng lá dâu và kén tằm, các địa phương đã từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc, thay đổi tư duy từ sản xuất thuần nông sang sản xuất hàng hóa. Huyện Văn Yên cũng đã triển khai xây mới 53 nhà tằm, 86 bộ né, đăng ký xây mới 1 nhà nuôi tằm con, 2 nhà tằm tiêu chuẩn và nhiều hạng mục khác để nuôi tằm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, huyện sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất tại 3 xã Yên Thái, Đại Phát và An Thịnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái tại các địa phương có lợi thế.
Sau gần 1 năm triển khai thi công tích cực, đến nay các hạng mục của công trình xây dựng trung tâm chính trị huyện Trấn Yên cơ bản hoàn thành và ước đạt 97% khối lượng công việc. Công trình do công ty cổ phần kiến trúc C cộng thi công gồm 130 m kè cao 5 m, nhà hàng chính quản trị 2 tầng có diện tích sàn hơn 400 m2, nhà giảng đường 2 tầng có diện tích sử dụng hơn 600 m2 và nhà ăn nhà ký túc 2 tầng diện tích sàn hơn 300 m2. Đến nay 4 hạng mục chính đã cơ bản thi công xong, hiện chỉ còn sân, hàng rào cổng và nhà để xe đang đợi bổ sung vốn đầu tư xây dựng. Dự kiến đến tháng 6 năm 2024, nhà thầu sẽ bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Từ ngày 23 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Theo đó, với mục tiêu kéo giảm tai nạn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, từ ngày 26 tháng 4, Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông hoặc cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh khi lưu thông trên các tuyến cao tốc qua số điện thoại 1900 8099. Tổng đài giúp nhân dân kết nối trực tiếp với cảnh sát giao thông, kịp thời phản ánh những bất cập vi phạm mà họ phát hiện, chứng kiến, ghi nhận. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin qua các đầu mối khác như cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của Bộ Công an. Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông là csgt.vn và hệ thống thu phí.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn bố trí đủ số lượng phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, truyền dẫn đầy đủ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh những hành vi gây mất an toàn giao thông của lái xe. Đặc biệt, doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc nếu có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Các Sở Giao thông Vận tải cũng có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều xe dù bến cóc, xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định. Các bến xe cũng phải thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện ra vào bến, kiểm tra kiểm soát không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến.
Mười bảy giờ năm phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, loạt pháo đầu tiên của quân đội ta tấn công đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm quét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, dũng cảm chiến đấu, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thất bại tại Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, dân chủ của nhân loại.
70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ còn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hãy cùng sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc, lắng động từ những câu chuyện cảm động qua các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và chứng kiến sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng qua lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1 trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố vào đúng ngày 7 tháng 5.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, tại Long Chảo Điện Biên, quân và dân ta đã bước vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng với thực dân Pháp. Trải qua 3 đợt tiến công với bao gian nan thử thách, trải qua 56 ngày đêm với biết bao mất mát hy sinh, quân và dân ta đánh bại quân xâm lược, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ là một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng, khốc liệt, thử thách lòng quả cảm và ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân tộc Việt Nam trước đội quân xâm lược hùng mạnh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng đúng đắn sinh động cho đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện lâu dài và tự lực cánh sinh của Đảng ta. Đồng thời cũng là một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng, khốc liệt, thử thách lòng quả cảm và ý chí quyết thắng quyết chiến của toàn dân tộc Việt Nam trước đội quân xâm lược hùng mạnh. Như vậy ta và địch vừa trong thế thăm dò, vừa trong thế nhận định, đánh giá ý đồ chiến lược của đối phương, nhưng đều có chung mục đích là giành quyền chủ động trên chiến trường. Và trong thực tế, sự tính toán của người Pháp đã thua những bộ óc quân sự thiên tài của quân đội nhân dân Việt Nam. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào, trong phòng chống tham nhũng đã góp phần làm trong sạch bộ máy cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng tầm vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế thì công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã khẳng định công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Có thể nói với sự vào cuộc mạnh mẽ, tình hình tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2024 sẽ có thêm 2 đoạn tuyến đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác, tiếp tục nối dài mạng lưới đường cao tốc của nước ta, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Để các tuyến cao tốc được khai thác hiệu quả, an toàn, một trong những yêu cầu hàng đầu là đồng bộ cơ sở hạ tầng, trong đó các trạm dừng nghỉ đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Để đáp ứng nhu cầu trước mắt trong đảm bảo an toàn khai thác các tuyến cao tốc, cần thiết bổ sung các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, cung cấp một số dịch vụ cơ bản tạo thuận tiện cho người tham gia giao thông. Đồng thời cần có biển báo hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông, điểm đấu nối để phương tiện ra vào nơi dừng nghỉ được nhanh chóng an toàn. Về lâu dài, quy hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ cần được quan tâm hơn nữa. Nếu được triển khai hiệu quả thực chất, quan tâm đến chất lượng dịch vụ, tiện ích, trạm dừng nghỉ sẽ có sức thu hút lớn đối với người dân. Hoàn toàn có thể phát triển trạm dừng nghỉ trở thành nơi giới thiệu văn hóa, lời chào với người dân, du khách khi đến mỗi địa phương. Từ đó lan tỏa những đặc sản, nét đặc sắc của văn hóa, con người mỗi quê hương, vùng miền đến với cả nước và vươn xa hơn nữa. Tình trạng nhiều đơn vị doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội cho hàng nghìn lao động với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng nặng chế tài đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội là lỗi của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, cũng có những doanh nghiệp thực sự khó khăn, xin giãn thời gian đóng bảo hiểm cho người lao động. Tuy nhiên, việc này cơ quan bảo hiểm và doanh nghiệp phải bàn bạc thống nhất với nhau. Sau khi doanh nghiệp phục hồi, thì phải tiến hành đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trường hợp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội thì phải đưa ra pháp luật xử lý, bởi trong luật đã có quy định có biện pháp xử lý hành chính hoặc đưa ra xử lý hình sự. Ông Huân cũng cho rằng nếu doanh nghiệp sai thì doanh nghiệp phải bị xử phạt nghiêm minh, phải đồng bộ cả cơ quan bảo hiểm, cơ quan thanh tra, hệ thống công đoàn cũng như bản thân người lao động. Nếu thấy vấn đề đó là sai phải khởi kiện.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4, giữa thời điểm xuất hiện đồng loạt bất đồng giữa quan hệ hai nước. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các chủ đề mà ông Blinken sẽ thảo luận bao gồm cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, tình hình chiến sự Nga-Ukraine, các vấn đề liên quan eo biển Đài Loan và Biển Đông. Ông Blinken cũng đã đề cập mối quan ngại của Mỹ với cáo buộc các công ty Trung Quốc đang chuyển giao công nghệ lưỡng dụng sang Nga nhằm gia tăng năng lực quân sự của Moscow trong xung đột với Ukraine. Thương mại cũng là chủ đề được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp của ông Blinken với các quan chức Trung Quốc. Thông tin mới nhất có thể tác động đến quan hệ Washington và Bắc Kinh là những dự luật vừa được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 23 tháng 4, bao gồm gói viện trợ an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm vùng lãnh thổ Đài Loan-Trung Quốc, phản đối dự luật này. Nhiều lần nhấn mạnh Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tập trung vào 5 mục tiêu chính trong chuyến thăm của ông Blinken, bao gồm thiết lập sự hiểu biết đúng đắn, tăng cường đối thoại, kiểm soát hiệu quả, bất đồng, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và cùng gánh vác trách nhiệm nước lớn. Giới quan sát cho rằng Mỹ và Trung Quốc có thể tìm thấy tiếng nói chung giữa những căng thẳng, chẳng hạn như tình hình xung đột tại Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra trong cuộc điện đàm vào tháng này giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ giữ liên lạc cấp cao. Kể từ cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã đến thăm Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Trung Quốc. Các cuộc họp ở cấp thấp hơn cũng đã diễn ra. Dù không kỳ vọng sẽ mang lại đột phá, song chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc trong vòng chưa đầy một năm cho thấy hai nước vẫn muốn gạt bỏ bất đồng để hợp tác và đối thoại nhiều vấn đề chung.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, từ ngày 13 tháng 3 năm 1954 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành trận quyết chiến, chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử đặc biệt này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức chương trình tọa đàm để cùng với những nhân chứng lịch sử ôn lại mốc son lịch sử vĩ đại này. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt từng tham gia chiến dịch Điện Biên. Ông Nguyễn Thiện, tổ 7 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Ông Nguyễn Văn Đích, thôn xóm Soi, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái.
Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Chắc hẳn trong những ngày này, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với rất nhiều những thước phim tư liệu, những cái câu chuyện cảm động đã làm sống lại trong hai bác những hồi ức về cuộc chiến đấu năm xưa. Vậy cháu xin được hỏi bác Đích ạ, bác có thể chia sẻ cảm xúc của mình trong những ngày này khi đất nước đang hướng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 ạ?
Tôi rất sung sướng. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và sự đóng góp của quân đội và của nhân dân, được sự ủng hộ của bạn bè thế giới, cho nên mới có cái chiến thắng vĩ đại như vậy. Tôi được trực tiếp đón Đờ Cát Ti ra hàng. Tôi rất vui mừng và phấn khởi.
Vâng, cảm xúc của bác Đích cũng là cảm xúc chung của những người lính từng tham gia trận chiến năm xưa. Vậy thưa bác Thiện, trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì bác đang ở đơn vị nào và đơn vị của bác thì làm nhiệm vụ gì ạ?
Tôi là ở trong cái đơn vị đội vô tuyến điện 101 thuộc Cục Thông tin Liên lạc. Những chiến dịch trước mà đi chiến dịch thì chỉ có 3 đài. Riêng Điện Biên Phủ thì đi những 6 đài. Mà thường mỗi một đài của chúng tôi ấy là có một đài trưởng, một báo vụ viên và 4 quay viên.
Trong quân đội chúng tôi là bao giờ có 3 cái bộ phận. Thứ nhất là vô tuyến, thứ hai là hữu tuyến, và thứ ba người ta gọi là chuyển đạt, mà sau này ta gọi là giao thông viên ấy. Hữu tuyến là như là điện thoại ấy. Thế còn vô tuyến thì nó như là gần đây là ta có cái điện thoại di động. Một cái nguyên tắc của chúng tôi là thế này: riêng vô tuyến điện mình chỉ biết là nhận điện và phát điện, còn cái nội dung cái điện như thế nào là ở bên mật mã, tức là bây giờ người ta gọi là cơ yếu đấy. Người ta dịch, người ta mang đến đây cho ta một cái bức điện. thì nhiệm vụ của chúng tôi là thế này: chuyển nhanh chóng và chính xác. Cái chính xác nó rất quan trọng. Cái nhanh đã đành rồi, nhưng mà nó phải là chính xác. Là vì nếu chỉ cần anh Nhật mà chữ A đánh thành chữ B hoặc số 1 thành số 2 chẳng hạn, thì người ta không dịch được, thì sẽ rất là nguy hiểm. Thế thì mỗi một mức điện nó đều có những cái mức độ khác nhau. Nó có tối khẩn, nó có thượng khẩn, có khẩn và có thường. Những cái đó nó nằm trong cái ký hiệu của bức điện. Như chúng tôi được phổ biến là người ta mang điện đến thì đây là loại điện gì. Thế để mà thí dụ người ta mang mình ra đến mình độ 3-4 bức điện thì mình phải chọn cái nào là ưu tiên là cái khẩn trước. Một cái nguyên tắc nữa để anh em chúng tôi khi hoạt động, khi làm việc ấy, không được nói chuyện riêng, không được xưng tên. Đấy. Bởi vì người ta có một cái đài, người ta gọi là đài canh. Cái đài đó là canh những các đài hoạt động để anh có vi phạm nguyên tắc hay không. Mà anh vi phạm là sẽ bị kỷ luật.
Như vậy thì bác Thiện là ở đơn vị thông tin liên lạc. Thế còn bác Đích ạ, bác có thể chia sẻ là bác tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở đơn vị nào, công việc của bác và các cái đồng đội là gì ạ?
Giữa năm 53 thì tôi được bổ sung về sư đoàn 308 ở một cái đơn vị là quân tiên phong là 308. Tôi được trang bị một khẩu súng trường trung chính, 25 viên đạn, 2 quả lựu đạn chày, 10 cân gạo và một cái mũi lê lê rất dài. Tới Điện Biên, chúng tôi đóng ở bản Hồng Lếch, cách phường Thanh 7 cây số về phía tây. Chúng tôi được giao nhiệm vụ đào hầm từ bìa rừng mở rộng ra tới cánh đồng. Trong những lúc khó khăn ý, địch phát hiện bắn pháo sáng tấn công lên để ngăn cản cái việc đào hầm của chúng tôi, cho nên lúc đầu thì sát thương rất nhiều. Cho nên đơn vị sau đó được phát mỗi một tiểu đội là 2 cái bao tải. Bao tải to đấy, bao tải rất to. Thì chúng tôi cho đất vào cái bao tải chặt chặt, buộc chặt lại và du nó lên phía trước. Thế và lúc đầu phải nằm xuống để đào. Thế xong dần dần cái hố nó sâu rồi thì chúng tôi dần dần cứ du lên để tiếp tục. Rất đỡ rất nhiều thương vong.
Vâng, để tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ được toàn thắng, trước, trong và sau trận đánh, quân đội ta đã trải qua những tháng ngày chuẩn bị tác chiến rất là gian khó. Vậy hai bác có thể chia sẻ rõ hơn cho khán giả được biết những cái khó khăn và hiểm nguy đối với người lính khi chiến đấu trong trận đánh này như thế nào ạ? Xin được hỏi bác Đích ạ.
Thì chúng ta biết đấy, ở Điện Biên Phủ được có 3 cái điểm cao, đó là Độc Lập, Him Lam và A1. 3 cái điểm cao này nó là cái nó bố trí cái lực lượng của nó rất đông đặc và võ khí của nó có thể nói là rất tối tân. Khi chúng tôi hành quân lên điện A1 thì nó có 2 dấu sông Hào, thì cái quãng ở giữa này thì bắn pháo nát hết, san phẳng hết. Khi cái giao thông Hào mà đã san phẳng thế này thì cán bộ chiến sĩ không thể đi tiến công được. Cho nên phải đợi đến buổi tối mới lại ra sửa cái này ở cái mức tương đối thôi để tiến quân. Trong thời gian ở A1 thì cái thời gian khổ của nó rất nhiều. Thứ nhất là cái tiếp tế đạn dược, tiếp tế lương thực, thuốc men cho cán bộ chiến sĩ trên A1 là khó, là vì cái đường lên là địch san phẳng, cho nên cái vận chuyển đi lên là rất khó khăn. Nhiều cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đã hy sinh và bị thương, võ khí thì mất mát rất nhiều.
Thưa bác Thiện, giữa những cái ác liệt của cuộc chiến thì công tác thông tin liên lạc đảm bảo việc thông tin giữa bộ chỉ huy với các cái lực lượng khác đã được bác và các đồng đội thực hiện nhiệm vụ này như thế nào ạ?
Cái điện thoại có thể là bị pháo việc bắn đứt, riêng vô tuyến điện thì chả có cái pháo nào bắn đứt cả, thế cho nên là luôn luôn thông suốt. Ngoài cái việc mà phải liên hệ với lại các đại đoàn đang trong chiến đấu. Đại đoàn chiến đấu ở đấy là có 2 trung đoàn của 304, 308, 312, 316 và đại đoàn công pháo. Thì tất cả những cái đại đoàn ấy liên lạc với lại bộ chỉ huy chiến dịch không bao giờ bị gián đoạn. Chiến dịch Điện Biên, đội vô tuyến điện 101 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cho nên sau chiến dịch ấy, là cái đơn vị của chúng tôi còn được thưởng huân chương.
À, vậy hai bác có thể chia sẻ những cái kỷ niệm về sự chi viện, tiếp tế của hậu phương, về sức người, sức của cho những người lính trực tiếp tham gia chiến dịch ở đơn vị của các bác như thế nào ạ?
Riêng đến Điện Biên Phủ thì phải nói là cái việc gọi là cung cấp lương thực, thực phẩm cho chiến dịch ấy, là không chê vào đâu được. Dân công hỏa tuyến, rồi thì xe đồ, xe thổ lên, không lúc nào ngừng trên cái đoạn đường từ hậu phương lên đến tiền tuyến cả. Thanh niên xung phong, rồi bộ đội công minh thì bảo đảm cho cái tuyến đường đi được tốt. Cho nên là chúng tôi không biết đói là gì. Cho nên phải nói là cảm ơn hậu phương mình. Đấy, chính là những người bố, người mẹ, người anh, người chị, người vợ đã mang lương thực, thực phẩm của mình lên để mà cung cấp cho chiến trường.
Vâng, đánh đổi những hy sinh, những cái mất mát, sự đóng góp của toàn dân là phút giây mà quân và dân ta đã giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vào thời khắc đó thì cảm xúc đã dâng trào trong những người lính Điện Biên Phủ như các bác như thế nào ạ? À, vâng, cháu xin được hỏi bác Thiện ạ.
Khi được tin chiến thắng thì phải nói là không thể tả hết được cái vui mừng được. Anh em chúng tôi là nhảy lên nhau, ôm lấy nhau. Phải nói nếu lúc đó là sung sướng lắm, chiến dịch coi như kết thúc thì mình phải nói là rất là phấn khởi. Đấy. Nhưng lúc đó cũng có một cái hay là này, phải nói là cái nhân đạo của mình ấy. Sau đó là một tuần ngừng tiếng súng cả hai bên, để cho máy bay Pháp xuống Mường Thanh đưa thương binh, tử sĩ, liệt sĩ của họ về Hà Nội. Và tối 13 thì là có một cái cuộc duyệt binh mừng chiến thắng. Và tôi cũng được đại biểu để mời đi dự tham gia cái chuyện đấy. Đấy phải nói là tuyệt vời.
À, vâng, cháu xin được hỏi bác Đích ạ. Cảm xúc của bác vào giây phút đó như thế nào ạ?
Lúc bây giờ tôi có cảm nghĩ ba chữ Điện Biên nó làm nức lòng không những nhân dân trong nước và nhân dân năm châu bốn biển. Và lần đầu tiên trên thế giới, một thuộc địa của Pháp 100 năm đã bị đánh bại hoàn toàn, buộc chúng nó phải cuốn gói và cút về nước.
Thưa quý vị và các bạn, 70 năm đã trôi qua, nhưng những hồi ức của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa. Chúng tôi, những thế hệ trẻ hôm nay, luôn nhớ đến quá khứ hùng tráng, anh dũng ấy của dân tộc Việt Nam, biết ơn những hy sinh đóng góp của các chiến sĩ, từ đó tiếp nối truyền thống vẻ vang xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến khoa y học cổ truyền Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hỏi về thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, phó trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, đồng thời là bác sĩ phụ trách đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ. Không ai là không biết, bởi anh không chỉ được biết đến là một bác sĩ giỏi về chuyên khoa y học cổ truyền, mà còn là một trong những bác sĩ phụ trách chính về đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ đầu tiên tại Trung tâm Y tế thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ Mai Anh Đức qua ghi nhận sau.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, năm 2006, bác sĩ Mai Anh Đức về công tác tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Anh luôn chăn trở tìm tòi các giải pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để đem lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Cũng với tinh thần sáng tạo, đam mê với nghề, anh đã không ngừng nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực tế để xây dựng các đề tài sáng kiến khoa học trong khám điều trị bệnh. Trong đó tiêu biểu như đề tài khoa học mô tả tỷ lệ phân bố trẻ có rối loạn ngôn ngữ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, phó trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là những cái gia đình mà có những trẻ tự kỷ để họ chấp nhận được điều đó, chúng tôi cũng phải tuyên truyền và giải thích cho gia đình để họ có thể chấp nhận được và chuẩn bị cho một cái tinh thần để kết hợp với chúng tôi. Thực ra là đối với những trẻ tự kỷ thì cần phải sự kết hợp của rất nhiều các ban ngành và sự quan tâm của xã hội. Và bên cạnh đó thì ngoài cái trách nhiệm của y tế chúng tôi thì cần phải kết hợp với giáo dục, nền giáo dục về giáo dục đặc biệt, đấy, rồi là đặc biệt là về gia đình.
Anh Nguyễn Thành Trung ở thành phố Yên Bái có con gái gần 4 tuổi mắc triệu chứng chậm phát triển ngôn ngữ và kèm theo tăng động. Sau 4 tháng can thiệp đến nay đã có chuyển biến tích cực. Anh Trung chia sẻ.
Cháu nó bị chậm phát triển về ngôn ngữ. Thì sau 4 tháng điều trị thì cháu đã phát triển, có nghĩa là cái tiến triển rất là rõ rệt. Trước là cháu không phân biệt được là đâu là ai, là bố, là mẹ, chỉ là mẹ hết. Thì sau 4 tháng thì cháu đã phân biệt được, gọi được bố, mẹ, ông, bà là từ đơn. Và nó có thể là hát được một bài hát, nhưng mà nó mặc dù là không chưa rõ được, nhưng mà đã hát được một bài hát rồi, nó có thể rất tốt.
Là đơn nguyên chữa trị cho trẻ tự kỷ đầu tiên trên địa bàn tỉnh, khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, anh và các đồng nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Nhiều bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan, e ngại, không kiên trì để theo đuổi quá trình điều trị. Vượt lên những khó khăn đó, bác sĩ Mai Anh Đức đã cùng đồng nghiệp kiên trì tư vấn và không ngừng nỗ lực tìm tòi các biện pháp để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đến nay, đơn nguyên đã khám sàng lọc cho cả ngoại viện và trong viện trên 5.000 trẻ, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng bệnh tự kỷ. Bên cạnh đó, bác sĩ Mai Anh Đức cùng các đồng nghiệp thường xuyên khám chữa bệnh và điều trị bằng y học cổ truyền cho 100 bệnh nhân mỗi tháng và được người bệnh tin yêu quý mến. Bà Nguyễn Thị Yến ở xã Y Can, huyện Trần Yên, đau xương khớp, sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bà dần ổn định. Bà Yến nói:
"Bà điều trị hôm nay là 4 ngày rồi. Thì cái gáy là tôi cảm thấy nhẹ nhiều mà cái lưng cũng nhẹ nhiều. Thế mà nói chung là ở đây thì tất cả các bác sĩ nghĩ là bác nào cũng nhiệt tình, tận tình là chăm sóc và tôi vận động này là các bác sĩ là làm nhiệt tình."
Nhận xét về thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, bác sĩ Đặng Vân Anh, khoa y học cổ truyền nói:
"Trong làm việc thì bác sĩ Đức là một người làm việc cũng rất là nhiệt tình, nhiệt huyết. Hy vọng bác sĩ Đức trong thời gian tới không ngừng trao dồi chuyên môn và nghiệp vụ ngày càng phát triển."
Trong thời gian tới, bác sĩ Mai Anh Đức sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc và điều trị trẻ tự kỷ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng lân cận. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, phó trưởng khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
"Luôn luôn có những cái áp lực về cái công việc, nhưng mà mặc dù như vậy, cái việc và dưới cương vị của lãnh đạo khoa, tôi luôn luôn phải phân công và chỉ đạo, phân công vị trí phù hợp cho các cái cán bộ phụ trách về chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu công việc, cũng như là thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người bệnh, không ngừng nâng cao về chuyên môn và cử các cán bộ đi học về phục hồi chức năng chuyên sâu, thì để đảm bảo được cái công việc của mình và đảm bảo được cái nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh."
Với việc kiên trì tận tụy, tâm huyết với nghề, hết lòng vì người bệnh, thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức đã và đang góp phần đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều gia đình, xoa dịu những tổn thương về thể chất tinh thần cho những trẻ không may mắc bệnh, sớm hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.